để mở đầu chương trình thời sự. Thưa quý thính giả, ngư dân trên hai chiếc tàu cá thuộc huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi ngày 9 tháng 7 trở về từ quần đảo Hoàng Sa trong tình trạng tả tơi vì bị đánh đập, tàu bị hư hại do lực lượng mà những nạn nhân khai báo là từ Trung Quốc. Cơ quan chức năng địa phương và hội nghề cá đến nay đã có những động thái gì để hỗ trợ cho ngư dân? Gia Minh trình bày trong phần sau.
Hai vụ việc mới nhất xảy ra đối với ngư dân huyện đảo Lý Sơn không phải là trường hợp duy nhất xảy ra trong thời gian từ đầu năm đến nay, và cũng không ai có thể đoan quyết trước đó là những vụ cướp phá, đánh đập, thậm chí bắt bớ, bắn dọa cuối cùng đối với những người ngư dân chuyên đi đánh bắt tại ngư trường truyền thống từ bao đời nay của họ như thế. Ông Trần Ngọc Nguyên, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện đảo Lý Sơn, vào sáng ngày 11 tháng 7 cho biết về tình hình liên quan hai chiếc tàu trong huyện bị nạn mới nhất qua cuộc nói chuyện với chúng tôi như sau.
Cái vấn đề này huyện đã kiểm tra xác minh và báo cáo về tỉnh rồi.
Triển khai để mà xác minh thì xác minh được những điều gì để mà báo cáo về tỉnh đó thưa ông?
Thì xác minh thay cái sự vụ thì nó đương nhiên như báo đài coi như vừa ngày qua cũng đã đưa tin. Ngư dân cũng bị thâu có đặt số ăn số tài sản thành không biết hành nghề được thành phố quay của bà.
Huyện trong năm nay thì đã có những cái con số thống kê như thế nào về cái số ngư dân đi ra biển mà bị đánh đuổi như vậy mà phải đi về như trường hợp hai cái tàu hôm ngày 9 tháng 7 đó thưa ông ạ?
Vâng, trường hợp đồng Nam huyện thì có như cũng phải là 7-8 trường hợp là có như xảy ra thường xuyên.
Như ông vừa mới nói là nó vì nó xảy ra thường xuyên như vậy đó, mà rồi ông thấy rằng là có những cái biện pháp gì để mà hỗ trợ cho người ngư dân ở tại huyện thưa ông?
Ngư dân nó riêng mà gây cỏ nhân dân coi nói chung mà khi bị ảnh hưởng về thiên tai hay bị ảnh hưởng về ảnh hưởng đến tính mạng tài sản thì nhà nước thường có hỗ trợ gọi là an sinh xã hội để giúp người ta phục hồi lại sản xuất và thương.
Đối với những cái người mà bị thiệt hại nhiều như là tàu mà họ phải vay vốn nhiều để mà đóng tàu thì nó có cái gì khác hơn được không thưa ông ạ?
Chắc là đi vô chi tiết cụ thể thì chắc là em không bây giờ ra tặng địa phương luôn rồi làm việc với địa phương để cho nó dễ dàng hơn. Còn hơi qua điện thoại thì cũng về cái chân vậy thôi. Dạ, cũng đây công tác mình cũng không thể có cái chi tiết rồi.
Cái chủ trương mà lâu nay để cho mà bà con tiếp tục bám biển đó thì đã có những cái công việc gì cụ thể để mà giúp cho họ có thể bám biển hữu hiệu thưa ông?
Nói chung cũng thực hiện đúng cái chính sách của nhà nước đây thì cũng chỉ hỗ trợ an sinh xã hội như đã tôi vừa nói. Còn coi như là cái chi tiết vấn đề này thì cũng thể coi nó có điện thoại một cao hay cao mà coi như có thể nó được chi tiết ý cho nó lại thử có việc người đó là coi như sẽ trao đổi coi như kỹ hơn.
Trước đây nó có những cái chương trình mà họ thành lập những cái đội tàu để mà đi chung với nhau để mà có thể tự vệ đó thưa ông, thì cái việc mà thành lập những cái đội tàu như thế đã hình thành chưa ạ?
Đó là coi như là sự ngư dân coi như người ta đoàn kết với nhau để người ta sản xuất trên biển, đỡ nhau trong trên biển. Đó là các ngư dân các tổ đội thì người ta sẽ liên kết với nhau.
Kêu gọi các cái cơ quan của nhà nước để mà hỗ trợ cho ngư dân của huyện đảo để mà bám biển, để mà làm nghề ở trong cái vùng biển truyền thống đó thì đã có những đề xuất ra làm sao và đã có thực hiện như thế nào rồi thưa ông ạ?
Tôi nói anh vậy, có gì đó coi chi tiết về chúng ta sẽ nói chuyện sau, giờ thì chúng ta mất bận tí.
Đó là những phản ứng cho đến lúc này của cấp huyện đối với trường hợp hai tàu cá của ngư dân Lý Sơn bị cướp phá và đánh đập trong vùng biển Hoàng Sa mà Việt Nam tuyên bố chủ quyền nhưng bị phía Trung Quốc cưỡng chiếm lâu nay. Hiệp hội nghề cá vào ngày 11 tháng 7 cũng cho biết đã có văn bản phản đối hành động cướp phá đánh đập ngư dân Việt Nam mới nhất hồi ngày 7 tháng 7 vừa qua. Ông Trần Cao Mưu, Phó Chủ tịch Hội nghề cá Việt Nam cho biết điều đó như sau.
Nay với Hội nghề cá Việt Nam thì cũng đã có cái văn bản gửi các cơ quan chức năng của nhà nước Việt Nam để biểu lộ cái tình cảm của mình đối với ngư dân Việt Nam là phản đối hành động vi phạm chủ quyền vùng biển Việt Nam cũng như đánh đập và xâm phạm nghiêm trọng tài sản ngư dân Việt Nam của phía Trung Quốc. Thì hôm mùng 6 tháng 7 đấy, thì việc tàu Trung Quốc ngang nhiên dùng vũ lực tấn công và cướp tài sản của ngư dân Việt Nam lần này thì leo thang hơn những lần trước, mang tính hệ thống để thể hiện ý đồ độc chiếm biển đảo của Việt Nam, hiến sinh ngược lại cái tinh thần hữu nghị hòa hảo của hai dân tộc Việt Trung. Chúng tôi đánh giá đây là cái hành động mà nó có mang tính hệ thống vô nhân đạo của phía Trung Quốc. Họ không chỉ là cướp tài sản mà còn đánh đập ngư dân. Hành động này không thể chấp nhận được. Họ đã vi phạm cái chủ quyền biển đảo của Việt Nam, vi phạm nghiêm trọng Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982. không phù hợp với tinh thần tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông DOC, cho nên Hội nghề cá Việt Nam là kịch liệt phản đối cái hành động này của phía Trung Quốc.
Ông Trần Cao Mưu cũng cho biết Hội nghề cá đã có những hỗ trợ vật chất cho ngư dân gặp nạn.
Đối với cái truyền thống của ngư dân Việt Nam thì cũng đã có một cái truyền thống rất lâu dài, cách là hỗ trợ giúp đỡ lẫn nhau, rồi lá lành đùm lá rách, cho nên là cái kêu gọi cái tinh thần nhân ái người Việt Nam giúp đỡ và trợ giúp sau mọi người bị thiên tai sớm trở lại hoạt động bình thường. Cái thứ nhất, cái thứ hai là động viên ngư dân phải yên tâm sản xuất phía đất liền sẽ là cái hậu phương vững chắc cho họ. Thứ hai nữa là cũng có những cái phong trào, ví dụ kêu gọi cái tâm lý nghĩa tình, rồi có những cái quỹ hỗ trợ cho họ trong quá trình phát triển và hồi phục lại khi mà bị thiệt hại do thiên tai và do một số sự cố trên biển gây ra, thì có những cái hành động cụ thể.
Trước những hành động mang tính chất gây hấn, sử dụng vũ lực của phía Trung Quốc, ngoài những phản đối bằng lời như phát biểu vừa rồi của ông Tổng Thư ký Hội nghề cá, Việt Nam còn phải làm gì nữa? Hồi năm ngoái, Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam cho biết sẽ thành lập lực lượng kiểm ngư với nhiệm vụ được nói là tuần tra, kiểm tra, kiểm soát, xử lý vi phạm pháp luật và thanh tra chuyên ngành thủy sản trên các vùng biển của Việt Nam. Ông Trần Cao Mưu nói rằng, ông không rõ đến nay lực lượng kiểm ngư được hứa hẹn như thế hình thành đến đâu rồi, thế nhưng đó vẫn là mong mỏi của người ngư dân và Hiệp hội nghề cá.
Cái chuyện đến đâu thì tôi cũng không nắm được, nhưng mà ngư dân Việt Nam này đang rất trông chờ vào cái lực lượng bảo vệ, đảm bảo cái an toàn này cho họ khi đánh bắt trên vùng biển chủ quyền của Việt Nam. Rất đang trông chờ, và chắc là một ngày hai nữa thì các lực lượng này sẽ đủ sức để đảm bảo cái an toàn đó cho ngư dân Việt Nam, hy vọng là như vậy.
Trông chờ, hy vọng vào những biện pháp bảo vệ của cơ quan chức năng mà đến nay chưa hình thành. Trong khi đó, ngư dân tiếp tục bị cướp phá, đánh đập. Mà đây không phải là lần thứ nhất như trường hợp của chủ tàu và thuyền trưởng tàu QNG-96787TS Võ Minh Vương. Biết bao khoản tiền được hỗ trợ từ chương trình tấm lưới nghĩa tình, các khoản vay lại phải đổ biển khi ngư dân Việt Nam bị phía lực lượng Trung Quốc bắt giữ, cướp phá và đánh đập. Người ngư dân đặt câu hỏi, liệu không lẽ cứ lẩn quẩn mãi như thế, không có cách nào giải quyết rốt ráo cho họ an tâm ra khơi bám biển hay sao?